Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2003. Chúng ta đang đi vào cái môn Kinh Văn Chữ Hán. Chúng ta sẽ tổng kết cái đoạn cuối của bài thứ 8 của Kinh Bát Đại Nhân Giác. Sau đó thì chúng ta đi vào cái đoạn thứ 9, tức là cái phần tổng kết của Kinh Bát Đại Nhân Giác. Có ba cái ý chính mà chúng ta cần nắm trong cái bài thứ 8 của Kinh Bát Đại Nhân Giác. Các vị còn nhớ là bài Kinh thứ 8 này chúng ta có bốn cái câu cuối rất là quan trọng. Đó là xin thay cho chúng sinh chịu vô lượng cái khổ, với một cái điều mong muốn, đó là tất cả mọi người đều đạt được Niết Bàn. Chúng ta có thể tổng kết cái bài thứ 8 này nó có 3 ý chính. Cái ý thứ nhất đó là cái điều mình mong muốn cho người, nó sẽ là cái điều có mặt ở nơi chính mình. Cái ý thứ hai của cái bài kinh này, nó cho chúng ta một cái ý niệm là khi mà mình chấp nhận cái khổ đến với mình thì mình làm biến chất được cái khổ. Và cái ý thứ ba đó thế này, đó là vô sinh là cái mục đích tối hậu của con người và của cái tâm nguyện độ sinh. Có vài từ chúng ta hiểu cho tường tận, rồi tôi giải thích ba điều này, các vị lưu ý. Giống như cái từ này chúng ta đã từng gặp nhiều lần này. Vô sinh đó là tên khác của Niết Bàn. Nếu mà nó nằm ở các cái tôn giáo khác thì người ta cũng có thể gọi vô sinh là thiên quốc, là nước chúa, là thiên đường, vân vân. Cái nghĩa kế tiếp, vô sinh nó cũng có cái nghĩa là cái trạng thái tâm thức an bình hạnh phúc, vắng mặt cái suy tư, vắng mặt cái hiểu biết có lời. Nó là cái trạng thái hiểu biết mà không lời của tâm thức của chúng ta. Nó cũng có nghĩa là cái tánh giác thường hằng, cái khả năng hiểu biết bằng trực giác của chính mình. Và trong cái truyền thống nhà thiền thì vô sinh nó có một cái nghĩa là cái bản lai diện mục. Nó có nghĩa là đại giác ngộ. Trong nhà thiền gọi nó là cái giác ngộ tột cùng. Rất là nhiều tên, nó gọi là cái mặt mũi thực của chính mình. Khi cha mẹ mình chưa sinh ra thì nó đã có cái thể này rồi. Cho nên trong từ Hán gọi là bản lai diện mục. Bản lai diện mục tức là cái mặt mũi thực của chính anh. Nó có nghĩa là vậy. Cái mặt mũi này không phải mặt mũi thực, tại vì nó bị chi phối theo cái sự sinh diệt vô thường cho nên không thực. Cái mà mình tự hào là cái nhân cách của mình, cái tính cách của mình, nó cũng không phải thực. Nó do cái điều kiện của môi trường xã hội tạo thành. Mình sinh trong cái nhà sang quý thì mình có cái tính cách của một người sang quý. Sinh trong cái gia đình hèn kém thì nó có cái tính cách của người hèn kém. Người trí thức thì nó có cái tính cách của người trí thức. Người bình dân nó có cái tính cách của người bình dân. Nhưng mà cái trạng thái mà biết không lời, cái trạng thái biết mà không có tư duy, không có suy nghĩ gì, như chúng ta đã từng học hôm thứ ba vừa rồi, khi mà mình đột nhập thẳng vào cái trạng thái đó thì nó không hề có cái khác biệt giữa sang hèn quý tiện gì cả. Nó không có bị cái thời gian làm cho sinh diệt, già yếu, nhăn nheo. Cái biết đó được gọi là mặt mũi thực của chính mình. Nó là cái con người thực của chính mình. Chưa có mặt trong nhân gian, mình đã có cái trạng thái biết đó rồi. Và nếu mà mình tu tập tốt thì hình hài này có thể rã rời đi, nhưng mà cái trạng thái biết đó nó cũng không có bị mất. Cho nên gọi là mặt mũi thực của chúng ta, mặt mũi thực của chính anh. Ý thứ ba, vô sinh là mục đích tối hậu, có nghĩa là gì? Trong cái con đường lang thang vô định của kiếp luân hồi, mỗi một sinh linh có mặt trên trần gian này đều có một cái khuynh hướng đi về cái nẻo hạnh phúc cuối cùng là như vậy. Những cái hạnh phúc tạm bợ trong cuộc đời này mình thủ đắc, không hề có một cái hạnh phúc nào ở lại lâu với chính mình cả. Mình luôn có một cái mơ ước là có một cái hạnh phúc bền bỉ, vượt thời gian và không gian. Có một cái niềm vui gì mà nó không có sớm nở tối tàn như bông hoa. Tâm thức con người luôn có một cái ước mơ như thế. Cho nên đạt được vô sinh là cái mục đích tối hậu của mỗi con người có mặt trên trần gian này. Nó là cái gì rất là tự nhiên từ trong bản chất của con người, chứ không phải cái gì xa vời cả. Ai cũng có một cái khuynh hướng tìm về hạnh phúc. Cho nên ta gọi mục đích tối hậu của đời người là như vậy. Phải hoàn thiện cái hạnh phúc tuyệt vời đến cái chỗ không sinh và không diệt. Và cái điều này nó cũng là cái mục đích, cũng là cái bản nguyện của các cái vị đạo sư có mặt trên nhân gian này để độ sinh. Chẳng hạn như giáo chủ của Hồi giáo là Mohammed, giáo chủ của Kitô là Jesus, giáo chủ của Đạo Phật là Đức Thích Ca, cũng triển khai một cái con đường đó để chúng ta đi về mà thôi. Làm thế nào trao cho con người một cái pháp hành, một cái cách thực tập tùy theo cái trình độ văn hóa của từng vùng mà người ta có thể đạt được cái hạnh phúc đó. Cho nên cái mục đích chính của đời người là đạt được vô sinh, và mục đích chính của các bậc đạo sư xuất hiện trong cuộc đời này cũng làm cho con người đạt được vô sinh. Đó là cái ý thứ ba của cái bài học này. Cái ý thứ hai của cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác này, đó là khi mà chúng ta chấp nhận cái khổ đến với chính mình thì mình tự nhiên làm cái bản chất của cái khổ nó bị biến đi, nó biến đổi cái bản chất của cái khổ. Tôi giải thích điều này các vị nắm. Cái ý thứ nhất là thế này: không có cái khổ thật, không có cái gì gọi là khổ thật sự hết. Mà cái mức độ của khổ sâu cạn ít nhiều, nó tác động đến ta do cái tâm thức của mình tạo thành cái khổ mà thôi. Ví dụ như bản thân tôi không có sinh con, tôi không có cực nhọc nuôi con. Tôi nhìn vào đời sống gia đình của các vị Phật tử, tôi thấy sao mà phải mang đứa con trong bụng nặng nề mệt quá. Đó là điều thứ nhất. Sinh nó ra rồi chịu đựng bao nhiêu cái cực khổ là điều thứ hai. Và lo lắng bao nhiêu chuyện nuôi nó từ bé cho tới lớn là điều thứ ba. Và cả một cái chiều dài đứa con lớn là mình đầu tư bao nhiêu cái gì? Mồ hôi, nước mắt, sự lo âu và sự phiền muộn. Tôi ở ngoài tôi nhìn thấy vậy là khổ. Nhưng mà tự thân của người mẹ sinh được đứa con ra và nuôi nắng nó bằng tất cả tấm lòng thương, các vị có thấy khổ không? Không có khổ. Bằng tất cả cái sự thương yêu của mình đặt vào thì tự nhiên cái mà ta gọi là khổ nó biến chất thành gì? Thành hạnh phúc. Cho nên cái điều đầu tiên mình phải biết là không hề có cái khổ gọi là khổ thực bao giờ. Nó chỉ là cái có mặt do quan niệm của mình mà thôi. Tùy cái tri thức này, tùy cái học tập này, tùy cái tâm tình của mình mà cái điều mình gọi là khổ đó nó có thể không khổ. Cho nên không hề có cái khổ thực bao giờ trên cuộc đời này, chắc chắn là như vậy. Giống như tôi nhìn thấy một người được gọi là khổ vì thất tình, tôi rất là ngạc nhiên, tôi thấy tức cười. Tại sao có cái chuyện khổ vì tình lạ kỳ như thế vậy? Trong đời tôi chưa biết khổ vì tình bao giờ. Mà trong nhân gian thiên hạ đau khổ hoằn quại, họ có thể ốm đi chừng 10 kg do gì cái chuyện thất tình, rất là vô lý. Nhưng mà quả thực là cái điều này, cái tâm thức của mình khác với người kia cho nên mình không thấy khổ, trong khi người kia người ta khổ thiệt chứ không phải giả. Cho nên từ điều này chúng ta định nghĩa là tùy cái mức độ tri thức là một, cái quan niệm về cuộc sống là hai, tùy cái tình thương của lòng mình là ba, mà người ta có thể làm biến chất được cái khổ một cách dễ dàng. Khổ là cái gì không có thực, cái nó vô lý vô cùng trong những cái mà con người gọi là đau đớn nhất trong hành tinh này. Con người gọi là cái trạng thái khó chịu nhất trong hành tinh này, nó rất là vô lý, nó rất là giả dối. Cái hành hạ hình hài người như là đói này, như là đau của cơ thể này, thì người ta cùng có một cảm nhận như nhau. Thì cái điều này tuy nó là ở cái mặt cạn nhất của một con người, nó ở bình diện vật chất nhất, bình diện sinh lý nhất, nhưng mà chúng ta có cùng một cái cảm nhận giống như nhau, cho nên có thể gọi nó là khổ thiệt thì đúng. Mà cái khổ do tình cảm, do tri thức, bất an từ bên trong á, cái đó thì nó hành con người có thể chết đi được, nhưng mà cái đó là vô lý nhất, phù du nhất, là giả dối nhất. Nếu người ta biết cách chuyển hóa thì nó không còn là cái khổ nữa. Rất là rõ như vậy. Bằng một cái quan điểm thế nào đó về đời sống, là người ta tự nhiên ở trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, người ta thấy vẫn là an lạc và ngang nhiên tự tại. Cho nên cái khổ, điều thứ nhất chúng ta lưu ý là nó không có cái thực chất của nó, không có cái thực của cái khổ bao giờ. Nó rất là tạm bợ, do cái ý thức người ta gắn vào mà thôi. Người ta cho nó là khổ thì nó là khổ, mà người ta thấy nó là niềm vui thì tự nó là niềm vui. Do cái khả năng tri thức là một, hiểu biết là hai, cái quan niệm sống là ba. Đó là mức độ cạn. Cái mức độ sâu là nếu mà mình giác ngộ được, tức là mình thức giác được, thì tất cả những cái mà mình gọi là khổ của cuộc đời, là khổ của cuộc sống, nó không còn đối với người đã giác ngộ. Giác ngộ nghĩa là thức giác chứ không có gì lạ. Chúng ta đang trong một cái trạng thái ngủ sai. Cái ngủ sai thứ nhất là ngủ sai trên cái chiều của vật chất. Mình thấy vật chất là mình, của cải tài sản này là mình, cái hình hài vật chất này là mình, gọi là cái trạng thái ngủ sai trên vật chất. Trong khi đó tất cả những cái mà mình thủ đắc về vật chất, nó không hề là sở hữu mà mình có thể điều động nắm bắt được. Kể cả cái hình hài này mình cũng không hề làm chủ nó được nữa. Nếu làm chủ nó được thì mình đâu có muốn sinh ra trong một cái gia đình nghèo khó. Mình đâu có muốn mình xấu trai như vậy. Mình muốn mình sinh ra một gia đình giàu sang nè, được trai hơn nè. Mình muốn sinh ra ở một đất nước có cái nền văn minh cao ở trên hành tinh này, chứ mình đâu muốn sinh ra ở cái Việt Nam, cái quê hương chiến tranh đỏ đài, 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây bao giờ. Nghĩa là nếu mình làm chủ được thì mình đã muốn được cái điều mình có mặt giàu sang ở nhân gian này, mà mình đâu có làm chủ được. Tự nhiên bị rớt vào cái vùng khó khăn, rớt vào cái gia đình nghèo khó, cái môi trường xã hội khó khăn. Cho nên tự thân cái hình hài này mình nói là của tôi làm chủ đây, là mình cũng chưa có từng làm chủ nó bao giờ. Rồi cái cuối cùng của một đời người là mình ưa chết một cách nhẹ nhàng, mà nó không chết nhẹ nhàng, nó bệnh hoạn, nó đầy đỏ. Mình ưa sống tới 150 tuổi mới chết, mà nó không chịu sống tới 150 tuổi, mới có 50 mấy tuổi cái nó chết mất, 60 tuổi cái nó ra đi rất là vô tội vạ, không hề làm chủ được. Cho nên ngay cái mà mình gọi là sở hữu duy nhất mình làm chủ đây, mình không hề làm chủ được. Cho nên người nào còn nặng ở cái từng vật chất này, còn thấy của cải là mình, hình hài là mình, vân vân, là người đó đang ngủ quên trong cái lĩnh vực cạn nhất của đời người, chưa trưởng thành được. Người trưởng thành là người phải đi ngang qua cái này để thấy cái gì cao hơn, sâu hơn, nền tảng hơn của một kiếp người, chứ không thể thấy cái cạn của vật chất mà đủ. Cái ngủ quên thứ hai là gì? Ngủ quên đến cái từng cảm thọ. Thưa, cái con đường tu là để chúng ta làm chủ được mình. Và tất nhiên là khi cái khả năng làm chủ của mình giỏi, trong hiện đời này mình thực tập giỏi, mình làm chủ được ý thức, thì mình có khả năng ưa đi về đâu thì mình đi về đó. Các cái bậc đạo sư lớn trên cuộc đời này, các ngài tùy ý thọ sinh, tùy ý muốn của mình mà sinh về vùng nào đó được. Cái chuyện mà gần đây người ta có thể kiểm chứng được là các vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Cái vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là cái vị mà thọ sinh tới 14 lần. Trước khi ông ra đi thì ông nói là các ông sẽ tìm ta ở hướng đông hướng tây, trong một cái gia đình nào đó, và rõ ràng là họ đã tìm được. Và vô vàng cái cuộc trắc nghiệm để chọn một ông Lạt Ma tái sanh chứ không phải là đơn giản. Các vị có đọc tự truyện ngài Đạt Lai Lạt Ma, các vị nhớ là ví dụ như đồ dùng của ông là một cái tràng hạt để lần. Người ta trộn trong 100 cái tràng hạt giống in như nhau, nhưng mà cái em bé, người ta nghĩ rằng cái em bé là tái sinh của Đức Lạt Lai Lạt Ma. Ông phải chọn trong 100 cái tràng hạt đó, cái tràng hạt của ông đã từng sử dụng. Ông phải chọn được trong 100 cái bát của ông đã từng sử dụng, và dẫn ông về đến cái đạo viện ngày xưa ông đã từng sinh sống, ông đã từng giải đạo, ông đã từng tiếp xúc với những đệ tử. Đứng một hàng dài hàng ngàn người đệ tử thì ông phải là người đến chỉ cho ra cái người đệ tử nào đã từng thân cận với ông. Đây là điều rất rõ. Cho nên cái khả năng thực tập của chúng ta mà giỏi, chúng ta chưa thể đạt được giác ngộ trong hiện đời, thì chúng ta có khả năng tùy ý thọ sinh, tùy cái nguyện lực của mình, tùy cái trình độ tâm linh của mình sâu cạn, mình có thể muốn đi về đông, muốn đi về tây đều có thể làm được. Còn hiện tại chúng ta chưa làm được điều đó, chúng ta là những người bị đẩy, bị rớt xuống. Người có khả năng thực tập giỏi là người làm chủ được, tức là cái khả năng gì? Cái khả năng hiểu biết, cái khả năng tỉnh giác của họ mạnh. Khả năng tỉnh giác tức là cái khả năng biết mà không có vận dụng lời, vận dụng tư duy, vận dụng ý nghĩ. Cái người sống liên tục với cái khả năng biết mà không có lời, tức là cái trạng thái vô sinh, là người đó làm chủ được ngay hiện đời, làm chủ được cái dòng tâm thức này. Ưa cho nó sinh diệt thì nó có quyền sinh diệt, ưa tắt nó giống như bật công tắc đèn, cho nó nằm yên đó thì nó nằm yên đó. Người đó thực tập giỏi có khả năng là biết được khi nào giấc ngủ đó đến với mình, và biết được là lúc nào mình thức giấc. Nghĩa là cái ngủ là cái của thân sinh lý, mà cái khả năng biết, cái khả năng của giác, tánh giác, nó nhận diện được là khi nào giấc ngủ đến, khi nào giấc ngủ ra đi, khi nào cái trạng thái của tư duy này có mặt, khi nào vắng mặt. Người làm được cái công chuyện kiểm soát được giấc ngủ của chính mình, người đó có khả năng rời bỏ hình hài tứ đại này một cách nhẹ nhàng và tự chủ được. Lúc nào mình muốn đi là đi, lúc nào muốn đến là đến. Làm chủ được tâm thức mình kể cả trong giấc ngủ, thì người đó sẽ làm chủ được mình lúc chết và lúc sống. Con đường thực tập chúng ta là như vậy. Và cái chuyện tu rất là nhẹ nhàng, rất là dễ, không khó gì. Cái điều quan trọng là mình có chịu tu hay không mà thôi, chịu thực tập hay không mà thôi. Quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Chúng ta nói về giấc ngủ thứ hai. Giấc ngủ thứ hai là giấc ngủ của cảm thọ. Cái cảm thọ ở mức độ cạn, đó là cảm thọ của những giác quan nó đem đến cho mình. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi nếm mùi, thân xúc chạm. Không hề có một cái cảm thọ nào nó không căn cứ vào cái hình hài này. Không hề có cảm thọ nào không có đối tượng cả. Cái đối tượng tạo thành cái cảm thọ bên trong. Cho nên cái cảm thọ này nó sinh diệt và vô thường. Nó không hề có cái cảm thọ nào thật cả. Cái niềm vui nào nó cũng theo với cảm thọ nó có mặt, rồi nó lắng xuống, rồi nó ra đi. Thế mà cái đời sống của chúng ta thì cứ ngủ quên trên cái lĩnh vực của cảm thọ này, không hề thoát ra. Không có một ý tưởng là tất cả những cảm thọ này đều vô thường, đều phù du, bọt bèo. Và có khi chưa có tiến bộ được thì cả một đời ta chạy trên cái cảm thọ này để tìm những cái xúc cảm cho mắt, cho tai, cho mũi, cho lưỡi, cho thân mà thôi. Và cái điều đau đớn là tới cuối cùng của cuộc đời là tất cả những cái cảm thọ mà mình đã từng nếm qua, đã từng có kinh nghiệm, nó đều theo với cái hình hài vô thường này mà đi mất. Ví dụ như có một cái hạnh phúc nào mà tuyệt vời nhất ở cái tuổi thanh xuân của chúng ta, nó cũng đi qua mất theo với cái tuổi đời chồng chất như hiện giờ. Ví như mình có gợi nó lại bằng cái tri thức để mà nếm lại một chút hạnh phúc dĩ vãng thì nó cũng bọt bèo và phù du vô cùng. Và khi mà cái thần kinh, cái tế bào não mình nó suy yếu, nó thoái quá, thì những cái hình ảnh ngày xưa mình cố tình gợi lại nó cũng rất là mờ nhạt. Nào là cái thời vàng son của tôi, nào là cái thời huy hoàng, con gái của tôi, con trai của tôi, vân vân. Tất cả những cảm thọ đó nó cũng nhạt nhòa theo với cái thần kinh não bị suy thoái. Nhưng mà người ta dễ ngủ quên trong cái lĩnh vực này, không hề thoát ra được. Và cái điều này nó làm chìm ngập mình còn sâu nặng hơn cái điều vật chất nó làm chìm ngập nữa. Người ta có thể thoát ra khỏi lĩnh vực vật chất, người ta thức được trên cái lĩnh vực vật chất, nhưng mà người ta không thức được trên cái lĩnh vực cảm thọ này. Những người trần gian này phần lớn đều đang ngủ say trên cái lĩnh vực, trên cái giấc ngủ của cảm thọ. Công danh nó là một loại cảm thọ mạnh nhất, hoặc là đến Las Vegas cũng là một cái loại đang mời gọi cái cảm thọ, mời gọi cái hạnh phúc của cảm thọ có mặt. Và khi nào người ta thức giấc khỏi cái lĩnh vực cảm thọ này thì người ta lại mắc vào một giấc ngủ thứ ba. Đây là cái lĩnh vực nó còn khó thoát ra hơn lĩnh vực cảm thọ nữa. Tức là mình là những người đang thực tập chánh niệm, đang bước vào cái con đường tu, mình đang kinh nghiệm ít nhiều về cái hỷ lạc của trạng thái tu tập. Tất nhiên ở cái mức độ cạn nhất, nếu mà chúng ta tu mà ta không nếm được cái trạng thái của hỷ lạc thì cái khả năng mà thúc đẩy, khả năng làm cho mình nhiệt tình thực tập nó không có mặt. Cho nên cái giai đoạn đầu của người tu, ta cần cái niềm vui của trạng thái tu tập. Nhưng mà nên nhớ rằng cái niềm vui này nó có năng lực, nó giữ mình ở trong đó rất là lâu, khó có thể thoát ra được để đạt được cái trạng thái vô sinh, đạt được niết bàn. Giống như là mình đã mỏi mệt lâu quá rồi trong cuộc đời, mình đã cực khổ, đã tần tảo vân vân, rồi bây giờ mình có được một cái điều kiện an bình và hạnh phúc nhỏ nhoi trong cái hoàn cảnh xã hội đất nước này đi. Mình đã rời cái quê hương khốn khó, mình đến cái quê hương này, có được một cái căn nhà vừa phải, có được một đời sống tương đối bình ổn và hạnh phúc, mình dễ dàng dừng chân ở đây mà không có thể tiến lên xa hơn nữa được. Không có một cái mơ ước làm tổng thống Mỹ, làm dân Mỹ được rồi, là đủ ăn tiền rồi, đủ hạnh phúc rồi. Trong khi đó thì người ta dễ dừng lại niềm vui này cũng giống như vậy. Nghĩa là kinh qua cái đoạn đường tu tập dài dẳng khổ đau, cho nên nếm được một chút pháp vị của an lạc trong sự tu tập, người ta dễ dừng lại. Và cái trạng thái dừng này nó có khi nó kéo dài thời gian rất là lâu, nó đi ngang qua rất là nhiều kiếp, người ta không thể tỉnh lại được để có thể đạt thẳng đến cái quả giác ngộ này. Tôi dùng cái ví dụ này thì các vị thấy cái trạng thái này nó nhận chìm con người ta lâu thôi. Ví dụ như hai cái hoàn cảnh nó khác nhau làm cho người ta phát tâm tu nó khác nhau. Trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn như cái hoàn cảnh của xã hội bản thân tôi sống này, tôi thấy người tu nhiều vô cùng. Tất nhiên là nó do nhiều cái động lực thúc đẩy người ta tu, như là vì nghèo đói nè, vì thiếu điều kiện học hành nè. Nhưng mà 1.000 người đi tu thì nếu cái môi trường tốt đào tạo thì người ta cũng có khả năng phát triển và tiến hóa về đời sống tâm linh. Cho nên trong cái hoàn cảnh cơ cực và khó nghèo, nó đẩy người ta cái con đường mơ ước, con đường phấn đấu nó dễ có mặt. Trong khi đó một cái hoàn cảnh nó gần như thiên đường như cái vùng đất Mỹ này thì người ta lại ít tu, ta không chịu tu. Cái đời sống vật chất nó đầy đủ, cái tiện nghi của một đời người nó làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn rồi. Cho nên cái khao khát, cái ham muốn, cái con đường tâm linh nó khó phát sinh lắm. Đó là điều rất là rõ. Cũng vậy, mình an trú ở trong cái cảm thọ phù du, tuy là mình bị chìm trong giấc ngủ cảm thọ, nhưng mà có đôi khi những cái cảm thọ nó phù du, nó làm khổ lụy đời mình, mình có khả năng là giác ngộ được. Nhưng mà khi mình tu tập an trú trong cái niềm vui của trạng thái tu tập này, có khi mình khó phát được cái tâm bồ đề để hướng về cái vị trí, cái đạo quả giác ngộ tột cùng. Và đây là một giấc ngủ rất là dài, nó giam nhốt ngàn vạn con người, cho đến những bậc đạo sư rất là lớn, có khi cũng không vượt thoát khỏi cái trạng thái này để có thể tiến xa hơn. Họ bằng lòng với cái trạng thái an lạc nửa vời chứ chưa phải đến tột cùng, đến mục đích của sự tu tập. Tóm lại một điều, các vị thấy là đạt được cái quả giác ngộ, đến được cái thể vô sinh của giác tính, nó đòi hỏi người ta phải lên đường liên tục, luôn luôn là người khởi hành chứ không được dừng bao giờ. Và trở lại vấn đề, mình mà chấp nhận cái khổ đến với mình là mình sẽ làm biến chất được cái khổ. Ngay trong cái khổ mà mình vượt thoát được ba cái giấc ngủ này để đạt đến cái niết bàn, đó là cái tột cùng của ý nghĩa trên con đường của chúng ta đi. Cái ý thứ nhất trong cái bài kinh thứ 8 này, đó là cái điều gì mình mong muốn trong người thì nó sẽ thành đạt ở nơi chính tự thân mình. Thưa đại chúng, là cuộc đời này nó như một cái mảnh gương. Ở cái ví dụ bình thường chúng ta khai triển, đó là cuộc đời như mảnh gương. Mình nhìn vào gương, mình nhe răng, thì trong gương cái hình nhe răng nó trả lại với mình. Mình mỉm cười nhìn vào cái gương thì cái gương sẽ có một mặt người rất là dễ thương nhìn lại mình. Những cái điều mình mong ước cho người, tặng cho người, giúp đỡ cho người, tự nhiên cái thiện nghiệp nó trả lại mình một cách tự nhiên mà thôi, cũng giống như cái mảnh gương phản xạ lại vậy. Và trong một cuộc đời các vị có kinh nghiệm thì các vị thấy tất cả những cái điều mình mong ước cho người khác, đem cái niềm vui đến cho người khác, tự nhiên là tự thân mình nó đã lớn được cái niềm vui, mà mình không cần làm gì cho chính mình, chỉ cần làm cho người thôi là cái điều đó nó hồi báo lại, nó phản ứng lại ngay nơi cái tự thân của chúng ta. Đây là điều rất rõ. Cho nên mong muốn thay cái nỗi khổ cho con người, mong muốn cho con người đạt được niết bàn, đạt được an lạc, điều thứ nhất là trong tự tâm mình nó vắng bóng được cái bản ngã. Thứ hai là nó nuôi lớn được cái tâm từ bi của mình. Và thứ ba là nó làm lớn được cái đại nguyện thành đạt đạo quả của chính mình. Tức là trên cái con đường tu tập, mình mang cái bản hoài muốn tất cả những cái điều tốt đẹp đến với người, thì chắc chắn là cuộc đời mình được nâng đỡ. Cái cạn nhất là nâng đỡ về phước đức, về trí tuệ, về cái điều kiện, về cái môi trường tốt lành, để mình có thể vững vàng mà đi trên cái con đường tu tập, con đường thực tập, để thành đạt được cái trí tuệ nơi tự thân. Cho nên đừng ngại ngần cái chuyện mơ ước cái niềm vui, cái điều đẹp, điều thiện lành đến cho người. Đó là cái căn bản đầu tiên mà chúng ta phải thực tập cho được. Thưa, cái điều này nói dễ nhưng mà khó thực tập lắm. Có một lần tôi nghe một vị Phật tử tới thưa tôi thế này: thưa thầy, là có một thầy thuyết pháp rất hay. Tất nhiên tôi đã tu khá lâu cho nên tôi làm chủ được cái miệng mình tương đối là hơi tốt. tôi không phản ứng là ổng mà thuyết pháp hay à. Tôi không nói ra miệng nhưng mà trong này nó nói. Làm sao ổng có thể mà pháp thoại hay được? Tôi không tin cái chuyện người kia nói chuyện hay. Tôi cứ nghĩ là trong cái cuộc đời này tôi mới là người nói hay. Tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường quen như vậy. Nghĩa là nghe bất cứ ai khen người kia một lời là trong này mình cảm thấy một cái gì đó nó khó chịu. Tâm thức con người nó vốn là như thế. Cho nên cái điều tôi có thể chia sẻ cùng các vị, hai cái khó nhất trong cuộc đời chúng ta là nghe ai khen người kia một lời, mình đừng có nổi tâm bực bội bên trong, là một cái sự thực tập rất là tốt. Thông thường người chưa thực tập thì nghe người ta khen một lời là mình không những không khen mà mình phản bác lại. Mình kiếm một cái điều gì đó dở xấu của người kia để chứng minh là cái người kia chưa phải hay. Mình làm như là mình chứng minh được người kia dở thì mình sẽ hay hơn. Tâm thức của chúng ta nó quen cái con đường như vậy. Cho nên nghe người ta khen một lời mà trong này nó không có một cái lời nói nào để phản bác là một sự thực tập tốt rồi. Tiến lên một tầng nữa là nghe người ta khen người kia một câu mà mình có thể khen thêm người đó một câu nữa, quá là chuyện hiếm có. Và cái cuối cùng nữa là ngoài cái khả năng mình khen người ta hết lời, dùng những lời rất là đẹp, rất là dễ thương, rất là hay để khen người, tự trong tâm thức mình nó có cái ý thức là khen người ta chứ không hề có một lời phản bác và khinh thường, là một cái khó cuối cùng. Cho nên mong muốn cho người những cái điều tốt lành, những cái điều đẹp không phải là chuyện dễ thực tập. Các vị có thực tập, các vị thử nhìn tâm hành của mình. Khi nghe ai khen người kia một lời, các vị nhìn thử cái lòng mình nó có những cái khó chịu nổi lên hay không. Và khi mà lòng mình nó trống vắng, không còn một cái ý niệm khó chịu nào thì tiến bộ lắm. Nhưng mà để mở miệng ra khen người kia một lời cũng khó đấy chứ, không phải chuyện dễ đâu. Làm như là mình khen người kia cái nó hết cái lời hay ho của mình đi. Cái lời hay lời tốt phải để dành cho mình chứ không thể khen người ta được. Chúng ta rất là hà tiện cái lời nói khen tặng người khác vô cùng. Nếu có phải khen tặng ai kia một lời thì ta khen bằng cái miệng thôi, mà trong lòng người ta nói thầm làm gì mà hay như thế. Không có chuyện người đó hay hơn tôi bao giờ. Mình rất là hà tiện lời, rất là hà tiện ý nghĩ này. Trong khi đó một cái ý nghĩ trong này nó hiện trên cái tâm thức mình mà một ý nghĩ tiêu cực, ý nghĩ xấu, thì nó có khả năng hủy hoại tự thân mình trước tới đã. Mình có ý nghĩ xấu về người, bất cứ một người nào, thì người kia chưa bị cái tác động của ý nghĩ xấu của mình di họa cho họ, nhưng mà tự thân mình đã hủy hoại tâm thức của mình trước. Cho nên cái căn bản chúng ta thực tập cả nhất là thế này: nhìn bất cứ một người nào, mình đừng nên nhìn cái mảng tiêu cực của người kia. Những cái điều tiêu cực người kia mình đừng bao giờ nhìn tới. Hãy nhìn cái mặt tích cực của họ, cái mặt dễ thương của họ. Trong một con người có 1000 cái không dễ thương thì cũng có 1 cái dễ thương. 1000 điều thì cũng còn 1 điều dễ thương, chứ làm gì con người kia là khó ưa hết bao giờ. Nếu mà người kia thực sự là người không dễ thương thì làm sao họ tồn tại trong xã hội được? Tối thiểu thì 99 người ghét cũng còn 1 người thương chứ. Không hàng xóm không ai thương thì cũng còn vợ con họ thương họ chứ, vô lý họ chết à. Cho nên chúng ta phải hiểu một điều là trong bất cứ một con người nào đều có cái nét dễ thương cả. Cái điều thực tập đầu tiên ta phải làm đó là hãy nhìn mọi người mà thấy cái dễ thương, đừng bao giờ thấy cái khó thương. Đó là điều chúng ta phải thực tập làm căn bản tối thiểu cho sự tu tập của chúng ta. Chúng ta đi vào cái đoạn cuối, đi vào cái phần tổng kết. Do Nghiêm có cái bản kinh Bát Đại Nhân Giác không vậy? Có. Bản tiếng Anh. Cái điều đầu tiên tôi gợi ý là ở đây có một số thiền sinh Tây Phương rất là ham học kinh Phật. Đây là điều rất mừng. Tôi nghĩ là các vị có thể dịch lại cái bản kinh này bằng một cái ngôn ngữ thi ca. 8 bài kinh này nó ngắn, nó cô động, nó rất là xúc tích, rất là hay. Như ban đầu chúng ta có dịp chia sẻ, đây là những cái bài kinh tóm yếu lại trong văn học của Phật giáo nguyên thủy. Mỗi một bài kinh nó biểu đạt một cái khía cạnh của sự tu tập. Cho nên nếu có thể được thì các vị bằng cái khả năng của chính mình, các vị dịch lại theo cái thể thi ca cho nó có cái chất nhạc. Và một lời của bậc giác ngộ nó thấm vào tâm thức của mình, nó gieo một cái hạt giống trí tuệ lớn vô cùng, rồi mai kia nó nở thành cái hoa giác ngộ. Tự thân các vị chứng quả Phật lúc nào tôi đâu biết, nhưng mà cái điều gợi ý là như vậy. Ở đây thì chúng ta có thể dịch lại văn tiếng Việt là theo cái thể ngắn thôi. Tôi viết một đoạn. Tám bài kinh đây là pháp tu tập của Phật Bồ Tát. Các bậc hướng thượng tinh tấn thực hành từ bi tu huệ, nương thuyền pháp thân đến bờ Niết Bàn, vào lại tử sinh độ thoát tất cả. Cái đoạn tổng kết này chúng ta chia nó làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất đó là cái đặc tính pháp hành trì, hay gọi là cái tính chất pháp hành trì. Đức Thế Tôn xác định tám bài kinh này đó là cái pháp hành trì, cái pháp môn để cho các vị Phật, các vị Bồ Tát và các cái người có cái khả năng hướng thượng, tức là các cái tâm thức nó đã tiến bộ đến một cái tầng cao, cái nhu yếu, cái mơ ước đời sống tâm linh nó đang dâng lên cao, thì tám bài kinh này nó là cái điều căn bản nhất để người ta có thể hành trì. Và qua tám bài kinh này mà nếu chúng ta tinh tấn thực hành, siêng năng thực tập, và cộng với cái năng lực từ bi và trí tuệ được khơi mở trong tự tâm của chúng ta, thì chúng ta có thể nương cái thuyền pháp thân mà đạt đến cái bờ Niết Bàn. Mấy cái từ này các vị làm quen. Thuyền pháp thân là gì? Rất là hình ảnh nhưng mà rất là hay. Tức là từ tám bài kinh này mà chúng ta khéo khai triển, chúng ta nhận ra được cái tâm thể vô sinh của tự thân mình. Nói một cách gần gũi là nhận được cái biết lặng lẽ không có ngôn ngữ. Chúng ta ôn lại cái này cho các vị nhớ. Có hai cái biết. Một cái là biết có lời, cái mà chúng ta gọi là hiểu biết trong cái thế giới thông thường này, là lúc nào nó cũng vận dụng cái nói thầm này để gọi là biết. Tư duy nè, suy đoán nè, đối thoại thầm, tất cả những cái đó được gọi là cái biết có lời. Có một cái trạng thái biết mà nó không có cái ngôn ngữ bên trong này, nó là cái biết trực tiếp, nhìn là biết, không cần phải dùng cái ngôn ngữ suy tư, phân tích, đối thoại gì bên trong cả. Cái biết này gọi là cái biết không lời. Thì cái biết không lời này nó là cái biết được trải ra từ cái thể vô sinh bất diệt, mà ta nương vào cái biết không lời này, tức là nương vào chiếc thuyền pháp thân để đi vào cái bờ Niết Bàn này. Cái biết không lời nó là tên khác của trí tuệ bát nhã, nó là tên khác của Niết Bàn. Có dịp chúng ta đi ngang lại cái dòng chảy của đạo Phật thì các vị thấy là từ cái chứng ngộ Đức Phật, nó đi ngang theo cái dòng chảy của thời gian, nó hình thành cái hệ thống bát nhã, hệ thống tư tưởng bát nhã, nó hình thành cái hệ thống của Đại Thừa, và nó chảy đến Trung Hoa, nó hình thành cái hệ thống của Thiền Trung Hoa. Có dịp chúng ta trở lại vấn đề này để các vị nắm rõ là nó không khác gì nhau cả. Bây giờ chúng ta dùng một cái từ rất là dễ đi vào thực tập, đó là cái biết không lời, để các vị có thể nắm được. Và từ cái căn bản này thì các vị có thể thực tập cả một ngày, lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc cười, lúc thiền hành, lúc tỏa thiền, vân vân. mời được cái biết không lời này có mặt, có nghĩa là mình đang an trụ trong Niết Bàn. Mà lúc nào cái biết ở trong này nó dùng ngôn ngữ, tư duy, đối thoại lăng xăng, đó là chúng ta đang lạc vào cái cảnh giới của phàm phu, cảnh giới của sinh tử, cảnh giới của buồn đau khổ não sầu tư vân vân. Mình an trú được trong cái biết không lời này là mình đang an trú trong cảnh giới của vô sinh, của bất động, của hạnh phúc tuyệt vời. Nếu mà mình để cho cái biết có lời có mặt là mình đang thất niệm. An trú trong cái biết không lời cũng gọi là đang an trú trong chánh niệm. Đơn giản vô cùng. Tu không có gì khó cả. Các vị có còn hỏi gì nữa không? Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ học với tốc độ rất là chậm. Khi nào các vị có những cái thắc mắc gì, các vị cứ nêu lên, tôi rất là vui lòng được chia sẻ.
I see the relationship now from yesterday regarding watching and observing your as no thought.
À, cũng xin thưa thêm là cái vấn đề là mình thực tập. Thưa, nếu mà mình có một cái sự thiết tha thực tập thì mình dần dần mình khám phá ra nhiều điều kỳ diệu trong tự tâm của mình. Không có một cái bài học nào hay tuyệt vời bằng cái bài học quay lại để học với chính mình cả. Tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy trong kinh điển là một cái gợi ý. Và chúng ta học từ kinh điển để quay trở lại mình, chứ không phải học đi vào kinh điển. Có hai loại nghĩa trên cái học này. Chúng ta tạm hình dung là hai cái loại ngữ nghĩa khác nhau. Một cái nghĩa lý cạn, đó là loại nghĩa lý trên mặt văn tự hàn lâm. Một cái loại nghĩa lý sâu hơn, đó là nghĩa lý của sự thực tập nhìn lại mình. Đó là loại nghĩa lý mà chúng ta cần phải học, cần phải thực tập. Mình không có chạy trên giấy, trên chữ nghĩa, trên kinh điển của Phật. Mình học kinh để mình quay lại mình nhìn cái này, nhìn cái dòng chảy của tâm thức mình. Và cái điều này thì tôi nghĩ là ai cũng vậy. Nếu mình thực sự mà muốn thực tập, muốn tu, muốn ngay trong hiện đời này nắm được cái căn bản quan trọng để thực tập, để hành trì, để có thể thoát được cái niềm đau nỗi khổ của con người, là mình phải quay lại tự tâm. Kinh Phật nó có khả năng như một tấm gương. Mình nhìn vào gương không phải thấy trong gương, mà nhìn vào gương để thấy cái mặt này. Những cái điều mà chúng ta học, chúng ta chia sẻ đây để cho các vị hồi chiếu lại, quy lại, nhìn cái dòng vận hành của tâm thức. Và mình phân biệt được cái nào là biết có lời, biết của ngôn ngữ, của chữ nghĩa, của tư duy, và cái nào là cái biết lặng lẽ không lời mà nó thường hằng tỉnh tại. Nắm được cái căn bản đó là bắt đầu trên con đường thực tập, và bắt đầu đang trên con đường về, trên cái con đường nương cái thiền pháp thân là để đạt đến bờ Niết Bàn. Là như vậy, ta nương vào cái biết không lời này. Và làm thế nào mình duy trì, mình kéo dài được cái trạng thái biết không lời để cuối cùng đạt đến Niết Bàn, đó là cái tiêu chuẩn quan trọng của người tu chúng ta đang thực tập. Thực ra không cần, mình thực tập giỏi á thì ngay nơi đây mình có thể đạt được trạng thái biết không lời. Cái biết không lời và cái biết có lời, hai cái tính chất nó rất là khác nhau. Cái biết mà có lời nó là biết bằng tất cả những cái dữ kiện mình đã có về trước. Chẳng hạn như mình suy nghĩ, mình viết một cái bài luận văn, hay là mình giải đáp một cái phương trình toán học. Đó là những cái mà mình đã có dữ kiện sắp xếp trong này về trước, đã có những cái công thức về toán, cho nên mình mới giải quyết được cái đề toán. Trong khi cái biết không lời thì nó không có cái dữ kiện đã có phía trước, nó không hề lục lọi trong cái kho tàng ký ức ra để giải quyết. Cho nên cái biết không lời người ta gọi là ngộ đạo. Nó là cái bất chợt bùng vỡ khi cái biết có lời tắt, không có mặt nữa, thì tự nhiên cái bản chất, cái khả năng của cái biết không lời mới bật sáng. Cho nên khi mà cái biết không lời có mặt trọn vẹn thì người ta gọi đó là ngộ đạo. Cái trạng thái của thiền sư ngộ đạo là như vậy. Nó không phải là từ cái biết có lời làm cái nhịp cầu đi vào cái biết không lời. Tất nhiên nó có một cái cần thiết như thế này. Để hình thành cái biết không lời, chúng ta mượn cái phương tiện của cái biết có lời để làm cái phương tiện đi vào. Ví dụ như đầu tiên mình chưa biết tu viện Lộc Uyển là nơi nào, mình lật bản đồ ra mình dò đây là đường lên nè, phải quẹo trái, phải quẹo phải, chỗ này đèn đỏ và chỗ này có ngã tẻ. Và cái điều đó mình bắt đầu thuộc lòng rồi. Lần thứ nhất mình đi còn ngập ngừng. Lần thứ hai thì bây giờ là cái biết không lời nó tự động, nó không cần phải đây là đường gì, đây là đèn đỏ, đây phải quẹo trái, đây phải quẹo phải, thì không cần. Nó có cái công năng ban đầu của nó là như vậy. Tức là ý thức nó có công năng ban đầu, nó dẫn mình, nó tạo thành cái tập quán, cái thói quen. Và sau đó thì chúng ta tắt hết cái ý thức có lời. Bây giờ thì cái hoạt dụng của ý thức không lời nó có mặt, nó đưa mình đi vào trạng thái niết bàn. Nó có hai cái cách để giải quyết về vấn đề này. Cái cách nhìn của chúng ta đối với cái cách thực tập này thế này. Khi mà cái vận hành của ý thức nó bất lực, nó lặng đi, thì cái khả năng mà hồi đáp, cái khả năng mà phát sáng, nó không phải là của ý thức vận hành nữa, mà nó của từ bên trong của tánh giác đẩy ra. Cái khả năng, cái năng lực của tánh giác, của cái biết không lời này nó rất là mênh mông. Chúng ta sử dụng rất là khiêm tốn cái khả năng tánh giác của chính mình. Các cái nhà bác học cũng thò tay chạm được vào cái miền của tánh giác, nhưng mà sử dụng rất là ít. Có những vấn đề rất là hóc búa, mình bóp đầu nặng tráng tư duy để mà tìm giải đáp mà giải đáp không được. Chợt ý thức mình nó chịu thua, nó bắt đầu nó tắt đi, nó lui bước, nó sụt lui lại phía sau, nhường lại cho cái tánh giác quyết định. Đây là cái tình trạng mà các nhà khoa học hoặc là những người giải đáp những cái bài toán rất là khó thành công được nhờ cái năng lực của tánh giác có mặt. Đó là cách thứ nhất. Chúng ta nói về cái chiều sâu nhất của những vấn đề trong xã hội loài người, những nhà khoa học đang cống hiến cho hành tinh này, phần lớn nó được xuất phát từ tánh giác mà ra. Rất nhiều nhà khoa học lớn trên hành tinh này, những cái điều họ phát minh là những cái điều nó có mặt từ bên trong tánh giác đẩy ra, chứ không phải là những cái ký ức của trường lớp, của các học tập mà hình thành được. Đó là điều thứ nhất chúng ta phải hiểu nó rõ là như vậy. Cái thứ hai là tâm lý học bảo là cái tiềm thức. Nhưng mà mình xét vấn đề tiềm thức này nó rất là hạn chế. Những cái mà mình gọi là từ bên sâu của tiềm thức đều là những cái mình đã cất chứa, đã học tập, đã có kinh nghiệm. Nó ngủ ngầm, nó chìm bên trong. Và có điều kiện thì nó nảy lên. Nó là những hạt giống, nó là những cái ý thức có lời, chứ không phải là những cái ý thức không lời bao giờ. Cái gì mà cất chứa ở tiềm thức sâu, ta tưởng chừng như quên, nhưng mà không, nó còn lưu lại đó. Một cái lúc nào đó, một cái cơ hội nào đó, ý thức của mình nó có dịp nó lặn đi, thì cái điều ở bên dưới tiềm thức nó có dịp nó trồi lên. Chúng ta gọi đó là những cái phản ứng từ tiềm thức. Trong khi cái năng lực, những cái phát sáng của khoa học, nó không phải là từ cái vùng sâu của tiềm thức, mà nó là từ cái khả năng của tánh giác triển khai hiện hành mà thôi.